can đảm nói thì rồi. Đó là tu theo thiền tông, hay là nói cách khác ở trong kinh tu theo đốn giáo, phải không? Như vậy thì chúng ta tu theo thiền tông, mà thiền tông này thì nó khác hơn cái thiền tông truyền bá đời Đường, đời Tống ở Trung Hoa, mà là cái thiền tông chỉ thẳng và thẳng đối chiếu với kinh Phật. Bởi vì tôi hài lòng nhất là Sơ Tổ Trúc Lâm, như khi mà Ngài làm bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, thì Ngài nói rất là rõ, gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, trong nhà có báo rồi, định tìm gì? Đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Vậy thì đối với sáu trần ở ngoài, mình đừng chạy theo thì thiền ở ngay đó. Đơn giản làm sao? Trực chỉ, chứ không có giấu giếm. Thì như vậy, cái hướng của Ngài nó thích hợp với cái đường của mình hiện tại. Cho nên tôi mới khai thác để cho chúng ta có một cái chỗ tựa căn bản mà tu hành. Chứ không nhiều khi nói tu thiền, thì đối với tôi thì có người tin, người chưa tin. Mà tôi dạy vậy thì có người khác nữa, ổng chưa có thành tổ mà dạy ai tin, phải không? Cho nên mình phải dẫn tổ dạy thế nào, chứng minh được cái đó, thì cái lời nói mình người ta mới tin. Như vậy thì tất cả chư tăng, chư ni, cũng như toàn thể Phật tử ở đây tu theo cái đường hướng mà chúng tôi hướng dẫn. Đường hướng đó, thực ra nếu mà tu cứng cỏi rồi, tức là tu như Ngài Duy Tín mà nói rằng bây giờ thấy núi sông là núi sông đó, nghĩa là không còn phải nhọc nhằn gì nữa, thì quý vị thảnh thơi vô cùng, nhàn hạ vô cùng, mà vui vẻ vô cùng, cái gì cũng vô cùng hết. Tại sao vậy? Bởi vì có gì phải buồn, mình sống được cái thực của mình rồi thì nó nhăn nhãn trước mắt, có gì phải lo phải buồn. Lo buồn là mình còn hai bên, phải không? Được mất nên hư cho nên nó có lo buồn. Còn giờ cái thật nó đương nhan nhãn trước mắt, có cái gì mà phải tìm kiếm, mà không tìm kiếm thì có cái gì lo buồn. Vì vậy mà người tu thấy được, nhận được lẽ thực đó rồi, thì trên con đường tu nó nhàn hạ, nó thảnh thơi, chứ nó không có khổ. Nhưng mà khi bắt đầu thì phải cực một chút, phải không? Bắt đầu gì? Đối cảnh mình vô tâm hay sao? Đối cảnh thì đa tâm đó, cho nên rồi nó không thành thiền. Chứ còn chuyện nào đối cảnh mà vô tâm mới thành thiền. Bây giờ tôi nói quý vị thấy, chúng ta bị gọi là tâm viên ý mã đó, nó chạy sọc sọc đầu này, sọc sọc đầu kia hoài, cho nên kềm chế nó cực. Chứ chừng nào mà cái tâm viên ý mã đó nó thuần, nó dừng lại rồi, thì chừng đó chúng ta thảnh thơi. Lúc đầu thì phải khó khăn, kềm hãm, vì vậy mà bắt phải ngồi thiền, ngồi ít nhất cũng là 2 giờ mới thấy được cái yên. Chứ ngồi chừng giờ nửa giờ đi thì không thấy cái yên bao lúc nào hết. Ngồi 2 giờ thì chúng ta cho giờ đầu hoặc là nửa giờ đầu nó lăn xăn lộn xộn một chút, nhưng mà qua giờ thứ 2 thì mới thấy được sự trầm lặng của nó, thì như vậy mới thấy kết quả. Chứ còn ngồi giờ đứng dậy đi thì không bao giờ thấy được cái yên tĩnh của chính mình. Đó, vì vậy mà ở đây tôi chủ trương ngồi tăng ni phải ngồi 2 tiếng, chứ không có cho ngồi ít là vậy. Nhưng mà tu cho có kết quả, chứ không phải tu cầm chừng. Đó là những cái lý do nêu lên cho tất cả quý vị thấy. Thì như vậy, nếu chúng ta nhìn kỹ con đường Phật tổ dạy, không có 2, nhưng là con đường đi quanh và con đường đi tắt khác nhau, phải không?